Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin kính chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, tuần này có tin vui. Kinh tế Úc đang hồi phục, tức là qua khỏi cơn suy thoái. Nói như vậy có lạc quan quá không thưa anh?
Vâng, sau gần 30 năm liên tục phát triển thì chúng ta lần đầu tiên mới thấy là nước Úc bước vào một cái giai đoạn suy thoái kinh tế do cái bệnh dịch COVID-19. Thật ra thì trong cái quý thứ 3 của năm 2020, tức là đến cuối tháng 9 vừa rồi đó, chúng ta thấy rằng là cái nền kinh tế của Úc nó đã phát triển khoảng cỡ 3.3%. Nói như vậy không có nghĩa là Úc hoàn toàn phục hồi được cái công lực của mình.
Cái đó là GDP đó đúng không anh?
Đúng rồi.
Nhưng cái đó mà là 3.3 phải nói là con số khá cao chứ. Tại vì là kể từ năm 1976 thì chưa bao giờ mà cái tăng trưởng GDP của một quý ở tại Úc mà nó được như vậy cả.
Đúng
nên
rồi,
là trong... mình cũng có thể nói rằng là qua khỏi cơn suy thoái chứ anh.
Nó thì nó qua khỏi cái cơn suy thoái rồi, nhưng mà thật sự mà nói nếu mà nó chưa phục hồi lại được cái mức độ phát triển của trước cái thời kỳ COVID-19 thưa anh Quốc Vinh, bởi vì cái tỷ lệ mà phát triển GDP trong một quý là 3.3%, đây là một cái tỷ lệ rất là lớn, nhiều khi cả năm trời cũng chưa được cái 3.3% nữa. Và cho thấy là nó vẫn còn nhỏ hơn cái tỷ lệ 3.8% so với cái thời kỳ này cách đây hồi năm ngoái. Và vì vậy chúng ta thấy rằng là đó là một cái sự hồi phục với cái tốc độ khá nhanh. Nhưng mà dĩ nhiên nó chưa phải là hồi phục 100%.
Nhưng mà chúng ta có biết được rằng là cái mức tăng trưởng này đó là do đâu không anh? Tức là do cái sức mua hả? Tức là cái tin tưởng của người tiêu dùng nó đã được vực trở lại hả? Hay như thế nào?
Vâng, nó có hai yếu tố chính ở trong cái sự hồi phục này thưa anh Quốc Vinh. Đó là cái sự tin tưởng ở người tiêu dùng và cái sự là tin tưởng của những cái giới doanh thương. Nhưng mà rõ ràng là nó được hỗ trợ bởi nhiều cái biện pháp của chính phủ nữa. Cái sức mua của dân chúng nó đã giảm bên 12.5% trong cái thời kỳ COVID-19 qua. Nhưng mà chỉ trong cái quý vừa rồi nó lại tăng đến 7.9%. Có nghĩa là mặc dù là cái sức mua nó chưa hoàn toàn hồi phục giống như thời kỳ tiền COVID-19, nhưng mà rõ ràng đây là một cái yếu tố cho thấy rằng là nó đóng vai trò rất là lớn trong cái việc mà hỗ trợ cho cái nền kinh tế và giúp thúc đẩy cái sự hồi phục của cái nền kinh tế trở lại. Bởi vì chúng ta thấy rằng là trong cái thời kỳ vừa qua, mặc dù là cái tỷ lệ thất nghiệp nó có gia tăng, nhưng mà trong sau những cái biện pháp mà nới lỏng hoặc là giải tỏa bớt những cái biện pháp hạn chế di chuyển hoặc là sinh hoạt đó, thì cái này dân chúng bắt đầu có mua sắm trở lại, và với đồng tiền họ dự trữ hay là với đồng tiền họ tiết kiệm được trong cái thời kỳ mà bị cấm cửa đó, hay là bị hạn chế đi lại đó, thì bây giờ họ mới bung ra và họ tiêu xài.
Nhưng mà thưa anh, nghe có vẻ không thuyết phục lắm anh, bởi vì là nếu nói rằng là kinh tế không còn suy thoái nữa mà kinh tế chưa hẳn đã hồi phục thì làm sao, nghe có vẻ nó hơi mâu thuẫn. Phía đối lập, phát ngôn nhân về ngân khố của đối lập Jim Chalmers, ông cũng nói vậy, tức là chưa gì hết mà đã thổi còi gọi là chiến thắng rồi thì hơi nguy hiểm.
Đúng ra là ông ấy có một cái nhận định nó khá dài dặt và khá thận trọng với cái lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg. Cái luận điểm của ông Jim Chalmers nó cũng có những cái lý do của nó chứ không phải là không, bởi vì ông cho rằng là cái tỷ lệ thất nghiệp nó vẫn còn cao ở Úc, và như bên ông thống đốc ngân hàng dự trữ liên bang của Úc, tức là ông Philip Lowe cho biết, rằng là cái tỷ lệ thất nghiệp ở cái mức độ cao nhất trong cái thời kỳ COVID-19 là 14.9%, tức là suy soát 15%. Bây giờ nó giảm xuống chỉ còn 7.4%, tức là một nửa. Cái đó, điều này cho thấy rằng là cái tỷ lệ thất nghiệp nó giảm đi một cách đáng kể, tuy rằng nó vẫn còn cao hơn cái mức độ thất nghiệp bình thường. Và do đó thì cái con đường trước mặt cũng gập ghềnh, cũng không kém đâu, chứ không phải là hoàn toàn chúng ta có thể chiến thắng một cách tuyệt đối được đối với cái những cái hậu quả do cái đại dịch COVID-19 gây ra.
Nhưng mà anh có cảm thấy rằng là đây chỉ là cái hiệu ứng kết quả nhất thời mà thôi không? Bởi vì trong thời gian COVID-19 thì chính phủ đã có nhiều cái chương trình hỗ trợ, có những cái khoản tài trợ thêm. Lấy ví dụ như những người mà lãnh trợ cấp thất nghiệp thì cũng được hưởng thêm một chút xíu phụ cấp trong thời gian COVID chẳng hạn. Thành thử ra đó là trong thời gian qua không có đi ra ngoài được, không có mua sắm, không có ăn uống ở bên ngoài được. Bây giờ thì tương đối nó nới lỏng những cái hạn chế, cho nên là sẵn có ít tiền ở trong túi của chính phủ cho thì đem ra xài. Đó, cho nên là nó phản ảnh qua cái GDP của cái quý vừa rồi. Nhưng mà những cái tiền hỗ trợ này đâu có kéo dài thưa anh?
Vâng, những cái tiền hỗ trợ này nó không kéo dài và nó có thể có một cái dẫn đến một cái hậu quả hoặc là một cái kết quả khác trong cái quý tới, chúng ta cũng chưa biết được. Nhưng mà điều chúng ta biết được là sắp tới thì cái khoản trợ cấp phụ trội cho cái những cái người job seeker đó, nó sẽ giảm xuống $150 mỗi 1-2 tuần. Và tuy nhiên thì nó cũng vẫn còn tiếp tục kéo dài trong 3 tháng đầu năm tới. Trong khi đó thì có thể là cái hỗ trợ cho cái gọi là cái job keeper để giúp cho các cái giới chủ nhân có thể giữ người làm việc của mình đó, thì sẽ dần dần giảm xuống cho đến vào tháng 3 năm tới. Và khi đó thì có lẽ là cái chương trình này cũng chấm dứt luôn. Chúng ta cũng được biết rằng là chính phủ cũng đang nghiên cứu cái việc mà duy trì cái mức job seeker, cái mức trợ cấp cho job seeker một cách cao hơn, và nó trở thành thường xuyên chứ không phải như là một cái biện pháp có tính cách cấp thời ở trong cái giai đoạn đại dịch. Nhưng mà điều này chính phủ cũng chưa công bố chính thức. Thành ra song song với
cái này là phe đối lập và các cái tổ chức xã hội họ kêu gọi chính phủ làm như vậy thôi, chứ chính phủ có bao giờ cam kết điều này đâu ra thưa anh?
Không, chính phủ chưa hề cam kết những điều này và họ chỉ nói là vẫn đang xem xét những cái chuyện mà tăng cái trợ cấp job seeker. Dĩ nhiên là nó không phải là một cái số tiền to lớn gì để mà anh có thể anh nằm nhà, anh đắp chăn rồi tà tà anh lãnh tiền đó để mà sống một trong cái thời gian dài. Nhưng mà bên cạnh những cái sự giúp đỡ về mặt tài chính thì dĩ nhiên là chính phủ cũng có những cái sự giúp đỡ khác cho những cái người job seeker, thí dụ như là giúp đỡ trong cái chương trình job trainer chẳng hạn. Thì những cái người job seeker đó, vì họ không có lợi tức và nhờ có những cái biện pháp giúp đỡ của chính phủ, cho nên họ được học những cái ngành nghề ở trong các cái trường cao đẳng kỹ thuật, thí dụ như thấy chẳng hạn, mà không phải tốn tiền. Trong khi những cái người có lợi tức chẳng hạn đều phải trả tiền cho những cái khóa học này. Thậm chí có những cái người còn trả đến cái số tiền bạc ngàn nữa, thưa anh Quốc Vinh, từ 5-7 ngàn đến 10 ngàn là chuyện thường.
Nhưng mà cái sự lưỡng lự của chính phủ liên bang thì thực sự ra mà nói đây là một cái khoản chi phí phải nói là đáng kể nếu như mà giờ gia tăng. Tuy rằng là chúng ta cũng biết cái mức thất nghiệp thì nó trồi sụt, dù cho tăng ít bao nhiêu đi nữa thì cũng là tăng và cũng phải thêm vào trong ngân sách. Mà không biết là cái chi phí này tính ra nó khoảng bao nhiêu là ngành?
Hiện tại thì cái con số người mà phải sống nhờ job seeker, tức là những cái người đang không có việc làm hoặc là đang đi tìm việc làm là khoảng có 1,5 triệu người. Và người ta cũng ước lượng là trong cái mùa Giáng sinh sắp tới thì cái con số đó nó có thể sẽ gia tăng đến 1,8 triệu. Tức là nếu mà mình nhân một cái con số 1,8 triệu hoặc là 1,5 triệu người lên đó, thêm vào cái số tiền trợ cấp mà job seeker payment thì quả là một cái con số khá lớn trong ngân sách quốc gia.
Nhưng mà không biết có chuyên viên nào mà họ làm những cái nghiên cứu, thí dụ như có nhiều người cứ nói rằng là bây giờ nếu mà cái tiền trợ cấp xã hội, tiền trợ cấp thất nghiệp mà tăng lên thì có thể là người ta chẳng cần đi làm việc nữa. Trong trường hợp những gia đình mà có con đông chẳng hạn thì rõ ràng là lãnh trợ cấp và đi làm việc, các cái chi phí rồi giữ trẻ này kia nọ vân vân thì rõ ràng là người ta cần phải cân nhắc. Nhưng mà không biết là có ai làm những cái nghiên cứu cụ thể để nói rằng là bây giờ nếu như cái mức trợ cấp thất nghiệp mà nhiều thì người ta sẽ không thèm đi làm không anh?
À, vẫn có một cái số người đã thực hiện những cái cuộc nghiên cứu như vậy, và điển hình là giáo sư Jeff Bolen của Đại học ở Melbourne. Thì ông cũng nói rằng hầu như là không có một cái bằng chứng nào mà cho thấy là những cái chuyện mà gia tăng cái tiền trợ cấp job seeker để khiến cho người ta không còn muốn đi làm nữa.
Không biết anh và gia đình chuẩn bị đón Giáng sinh như thế nào thưa anh? Cũng sắp rồi.
Vâng, chỉ còn khoảng 2-3 tuần nữa thì chúng ta lại một lần nữa sẽ đón có Giáng sinh. Có lẽ là nước Úc là một trong những nước mà nó hơi kỳ cục. Cái là ở Nam Bán Cầu chúng ta thì thay vì thấy tuyết rơi thì người ta thấy ở ngoài bãi biển rất là nhiều người phải đi nghĩa là tránh nắng. Và tôi có một người bạn cũng thường hay chế giễu hay là nói một câu khá trào lộng về nước Úc là Úc là cái nơi duy nhất mà ông già Noel mặc quần xà lõn.
Thay vì nhưng mà năm nay thì tôi đoán là cái hình ảnh những ông già Noel trong các shopping center rồi cảnh người Úc đổ ra các bãi biển để đón Giáng sinh trên người không mặc gì hết chế độ cái mũ ông già Noel thôi, thì những cái hình ảnh này chắc là năm nay nó sẽ thiếu vắng anh hả?
Vâng, nó sẽ có nhiều cái thay đổi, và cái thay đổi này nó không phải nó chỉ xảy ra ở nước Úc mà tôi cũng nghĩ là nó xảy ra ở nhiều nơi khác trên thế giới, bởi vì cái sự nghĩa là giới hạn việc giao tiếp hay là có một cái giới hạn cái số lượng người tụ tập ở những cái địa điểm và phải giữ cái khoảng cách an toàn với nhau đó, thì rõ ràng là ở các cái khu thương xá, những cái khu siêu thị vân vân thì hình ảnh ông già Noel ngồi trong một cái chiếc xe do những cái con lai nó kéo đi, rồi trẻ em xà vào lòng họ để mấy ông già Noel để chụp hình vân vân á, thì có lẽ là cái điều này nó không còn hay là sẽ ít thấy hơn so với những cái năm trước, bởi vì những cái quy định về an toàn y tế của các cái chính phủ địa phương vân vân. Nhưng mà một cái công ty ở Anh họ có một cái sáng kiến rất là hay, đó là họ sẽ tạo ra một cái không gian ảo để cho các cái em, đặc biệt là trẻ con, có thể viếng thăm nói chuyện với ông già Noel, hoặc là để hỏi những cái câu mà tụi nó thắc mắc về Giáng sinh là cái gì, ông già Noel ở đâu, có lạnh không vân vân đó. Và đây là một cái chuyện mà có thể là nó sẽ trở thành một cái ông già Noel của mùa COVID-19.
Cụ thể là họ làm như thế nào anh? Các cháu có thể gọi điện thoại cho ông già Noel hả, hay là gọi điện thoại qua màn hình hay như thế nào?
Các cháu có thể gọi là video call, đến là gọi mà nói chuyện và có hình ảnh và cho ông già Noel. Thì được biết là ông già Noel, cái nhà của ông ở tới vùng Bắc Cực lạnh lẽo vô cùng, nhưng mà cái dịp này thì các em nhỏ có thể gọi video đến ông già Noel hỏi thăm công chuyện, rồi muốn ước ao cái gì trong năm tới vân vân đó, thì nó cũng như là một cái dạng gặp gỡ ông già Noel bằng người thật ở trong các cái khu shopping center, hoặc là trên đường phố, hoặc là những cái nơi trường học vân vân đó. Thì đây cũng là một cái hình thức để có thể một
thay vì gặp những ông già Noel ở trong shopping center, lên ngồi trên đùi ông già Noel để chụp hình thì chuyện đó chắc chắn là không có rồi, cấm rồi. Nhưng mà trong trường hợp này tôi vẫn còn thắc mắc là ông già Noel mà anh nói đến nãy giờ đây là ông già Noel thật hả, hay là những người đóng giả ông già Noel?
Vâng, đó là có những người đóng giả ông già Noel, chứ dĩ nhiên là ông già Noel thật cũng đã, tôi không biết là ông đã qua đời từ lúc nào rồi, hay là đã có thật hay không một ông già Noel trong lịch sử. Nhưng mà đây là những cái diễn viên đóng giả những ông già Noel, giống như là những ông già Noel ngoài đời mà chúng ta thường thấy ở các cái khu siêu thị, hoặc là trên bãi biển, hoặc là trong trường học vân vân. Thì đây là những cái diễn viên sẽ thủ những cái vai ông già Noel như vậy, để có thể tâm tình nói chuyện, trả lời những cái câu hỏi của các em qua màn ảnh video.
Vậy có phải trả tiền không anh?
Thì vâng, cái dịch vụ này nó khá đắt tiền đó thưa anh Quốc Vinh, bởi vì mỗi một lần gọi cho ông già Noel thì họ phải tốn khoảng cỡ $55 Úc. Vâng, và với $55 thưa quý vị thì các em có thể cái video call qua màn hình, qua cái hệ thống Zoom, tức là qua cái hệ thống họp bạn hay là gặp mặt ở trên mạng vân vân. Và cùng lúc đó thì họ các em cũng có thể nghĩa là hát ca, hoặc là khiêu vũ, hoặc là làm đồ thủ công mỹ nghệ vân vân, và nói chuyện trực tiếp với cái người thủ vai ông già Noel ở trên video call.
Thì cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào thân chào quý vị và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.